Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời gian dành cho bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, sáng nay tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị triển khai đề án 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp, gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long. Mục tiêu cụ thể của đề án đến năm 2030 giảm lượng giống gieo xạ xuống còn dưới 70 kg một hecta, giảm 30% lượng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc hóa học, giảm 20% lượng nước tưới so với canh tác truyền thống, 100% diện tích sản xuất có liên kết, tỷ lệ cơ giới hóa đồng bộ đạt trên 70% diện tích, tỷ lệ thất thoát sau thu hoạch dưới 8%, 100% rơm được thu gom khỏi đồng ruộng và được chế biến tái sử dụng, giảm trên 10% lượng phát thải khí nhà kính, giá trị gia tăng trong chuỗi lúa gạo tăng 40%, lượng gạo mang thương hiệu chất lượng cao, phát thải thấp chiếm 20% tổng lượng gạo xuất khẩu của toàn vùng chuyên canh. Đề án được triển khai tại địa bàn 12 tỉnh thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nguồn vốn thực hiện đề án từ nguồn viện trợ không hoàn lại, vốn dây, vốn tín dụng và nguồn thu từ tín chỉ carbon. Hội nghị cũng đã công bố quyết định thành lập ban chỉ đạo thực hiện đề án. Bộ trưởng Lê Minh Quang đảm trách nhiệm vụ trưởng ban chỉ đạo. Chiều cùng ngày, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội thảo triển khai thực hiện đề án. Sáng nay, đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tiếp đoàn lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đến thăm và chúc Tết Thành ủy Cần Thơ. Trong buổi tiếp, lãnh đạo Cần Thơ mong rằng thành phố Hồ Chí Minh sẽ là cánh tay nối dài, chia sẻ và đồng hành cùng sự phát triển của Cần Thơ để thành phố hoàn thành sứ mệnh, khẳng định vai trò là trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Phía lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh tin rằng với sự quan tâm về kết cấu hạ tầng giao thông của đồng bằng sông Cửu Long từ trung ương, kinh tế của đồng bằng sông Cửu Long nói chung và Cần Thơ nói riêng sẽ mở ra hướng phát triển mới. Sáng nay, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tiếp đoàn Hội Khoa học và Xã hội Nhân dân thành phố đến thăm và chúc Tết. Chiều nay, đoàn lãnh đạo của Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nam Bộ do Đại tá Nguyễn Tấn Phúc, Trung đoàn trưởng làm trưởng đoàn đến chúc Tết lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Trưa nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện cùng đoàn đến thăm chúc Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024 tại nhà nuôi trẻ mồ côi Hướng Dương tọa lạc tại thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Dịp này, lãnh đạo thành phố tặng quà Tết cho tất cả các em và chúc nhà nuôi trẻ mồ côi Hướng Dương đón xuân Giáp Thìn 2024 an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Sáng nay, tại xã Trường Long A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, Hội Cựu chiến binh thành phố Cần Thơ phối hợp Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ cùng Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình Xuân yêu thương lần thứ 7 năm 2024. Dịp này, ban tổ chức chương trình Xuân yêu thương trao 500 phần tiền và quà, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng cho các hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Phong Điền, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Ban liên lạc Trung đoàn 1 U Minh, ban liên lạc tiểu đoàn Tây Đô và các cựu chiến binh thành phố Cần Thơ. Hôm nay, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo thành phố Cần Thơ tổ chức đoàn đến thăm tặng quà cho các bệnh nhân nặng có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại các bệnh viện. Theo đó, đoàn đã đến Bệnh viện Huyết học thành phố, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi thành phố, Bệnh viện Đa khoa quận Thốt Nốt, Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Thạnh, không về nhà đón Tết và một số bệnh nhân ngoài cộng đồng của huyện Thới Lai. 100 phần quà đã được hội trao đến người nhà và bệnh nhân, mỗi suất quà trị giá 800.000 đồng, được Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo thành phố Cần Thơ vận động. Chiều nay, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ tổ chức khen thưởng học sinh đoạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia trung học phổ thông năm học 2023-2024. Tại buổi lễ, thành phố khen thưởng 30 học sinh đoạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia trung học phổ thông năm học 2023-2024. Trong đó có 7 học sinh đoạt giải nhì, gồm giấy khen và tiền thưởng 4 triệu đồng, 11 học sinh giải ba, gồm giấy khen và tiền thưởng 3 triệu đồng, và 12 học sinh giải khuyến khích, gồm giấy khen và tiền thưởng 1.500.000 đồng. So với kỳ thi năm học 2022-2023, năm nay thành phố cao hơn năm giải. Tin trong nước, với 7 cửa khẩu đang diễn ra hoạt động thông quan xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đang triển khai các nhiệm vụ phương án để điều tiết hoạt động biên mậu thông suốt, an toàn trong dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024. Làn sóng livestream bán hàng thời gian qua cao điểm là dịp cận Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024 đã đưa Việt Nam trở thành quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong khu vực Đông Nam Á về mua sắm trực tuyến năm 2023 với tỷ lệ tăng đến 53,4% so với năm 2022. Matrix cũng đưa ra con số tăng trưởng 35% của năm 2024 trên năm sàn thương mại điện tử lớn của Việt Nam là Shopee, Lazada, Tiki, TikTok, Shop Sen Đỏ. Mặc dù Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo không để các cây ATM bị lỗi, thiếu tiền hoặc xảy ra sự cố, nhưng tình trạng người dân không rút được tiền bằng thẻ ATM đang diễn ra ở Hà Nội dịp cận Tết. Một số người cho biết cứ đưa thẻ vào là máy bị đơ. Cuối năm bận rộn, đang cần tiền mặt để mua sắm, giao dịch, nhưng cây ATM lại bị hỏng, mất công đi tìm chỗ khác mới rút được tiền. Thưa quý vị, theo Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam, VATM, những ngày qua tại khu vực sân bay Nội Bài, tầm nhìn ngang có thời điểm giảm sâu xuống dưới 300 mét. Theo thống kê của cơ quan khí tượng, trường hợp này chỉ xuất hiện 3 lần trong vòng 10 năm trở lại đây. Trước thực trạng đó, để đảm bảo an toàn cho các chuyến bay, giảm thiểu tối đa tình trạng tắc nghẽn tại các sân bay khu vực miền Bắc khi xảy ra hiện tượng sương mù, Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam đã triển khai đồng bộ các biện pháp trong công tác dự báo thời tiết, quản lý luồng không lưu và điều hành bay. Theo thông tin từ cơ quan dự báo khí tượng, hình thế thời tiết sương mù có thể tiếp tục kéo dài đến ngày 8 tháng 2, ngày 29 Tết, vào các thời điểm từ đêm đến đầu giờ sáng. Sáng nay, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng. Khoảng 8 giờ 45 phút, người dân phát hiện khói đen bốc ra từ căn nhà của ông Lưu Công Chấu, sinh năm 1974, ở hẻm 23 đường Hùng Vương. Lúc này, gia đình ông Lưu Công Chấu đã ra khỏi nhà, nên các cửa ra vào đều bị khóa. Do vật liệu bên trong căn nhà toàn bằng gỗ và các chất dễ cháy, nên đám cháy nhanh chóng bùng phát, khiến toàn bộ tài sản bị thiêu rụi. Ngay khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo địa phương đã đến thăm hỏi động viên gia đình nạn nhân, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng hỗ trợ tạo điều kiện tối đa cho gia đình ông Chấu ổn định chỗ ở và cuộc sống khi Tết Nguyên đán 2024 đang cận kề. Thưa quý vị, từ đầu tháng Chạp, bà con nông dân ở Hậu Giang bắt đầu thu hoạch dần vụ dưa lưới, rộ nhất là lúc này, để kịp đưa hàng ra chợ Tết. Năm nay bà con không phải lo lắng chuyện đầu ra. Dưa lưới sau khi thu hoạch được, hợp tác xã bao tiêu hết. Theo tính toán của ngành nông nghiệp, trồng dưa lưới trên đất lúa với diện tích 1.000 mét vuông, năng suất trung bình khoảng 2 tấn trái, trừ chi phí nông dân còn lại từ 17 đến 20 triệu đồng, so với canh tác lúa lợi nhuận khá cao. Những ngày này, bên cạnh các loại hoa chậu chưng Tết, thị trường hoa tươi ở thành phố Cần Thơ cũng bắt đầu nhộn nhịp. Một số loại hoa cắm cành như đào, tuyết mai, thanh liễu được ưa chuộng vì mới lạ. Tại một số siêu thị, đào cành với những bông hoa màu hồng đẹp mắt có mức giá từ 160.000 đến 500.000 đồng một cành. Hoa tuyết mai có màu trắng nhỏ xinh với thân dài, nhánh nhỏ và lá xanh li ti, có giá từ 60.000 đến 240.000 đồng một bó. Hoa thanh liễu có nhiều màu sắc rực rỡ, có giá trên dưới 150.000 đồng một bó. Các loại hoa này khá bền, chỉ cần cắm vào bình và thay nước 2-3 lần một ngày là có thể chưng được tầm một tháng, nên được nhiều khách hàng lựa chọn. Tin thế giới. Tổng thống Chile Gabriel Boric đã tuyên bố 2 ngày quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân trong thảm họa cháy rừng tại khu vực miền trung nước này, khi số người thiệt mạng tính tới sáng qua theo giờ Việt Nam đã tăng lên 112 người. Hiện đang có hơn 90 đám cháy hoành hành trên khắp Chile. Chính quyền Chile vẫn duy trì lệnh giới nghiêm tại 5 quận huyện bị ảnh hưởng nặng nề nhất để tạo điều kiện cho công tác dập lửa, cứu hộ cũng như ngăn ngừa hành vi tội phạm có thể bùng phát. Thời tiết giá lạnh kèm theo tuyết rơi dày đã làm gián đoạn giao thông ở nhiều tỉnh thành trên các khu vực miền Trung và miền Đông Trung Quốc trong 2 ngày cuối tuần, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống cũng như hoạt động đi lại của người dân. Tính đến sáng 4 tháng 2, hơn 95 trạm thu phí đường cao tốc trên toàn tỉnh đã đóng cửa, ảnh hưởng đến hoạt động đi lại của nhiều cá nhân trong thời điểm nhu cầu di chuyển cận kề Tết Nguyên đán tăng cao. Một đường ống đã được đặt ở dải Gaza, quân đội Israel cho biết sẽ sử dụng đường ống này để làm ngập các đường hầm của lực lượng Hamas. Đường ống nằm ở bờ biển Gaza, điểm cuối của đường ống đổ vào một trong những đường hầm lớn nhất gần quảng trường Palestine. Dự án làm ngập đường hầm của Hamas được Israel đặt tên là Atlantis. Quân đội Israel cho biết hiện đã phá hủy một số đường hầm của Hamas bằng cách làm ngập nước. Theo quân đội Israel, một số đường hầm được sử dụng để vận chuyển quân và vũ khí, trong khi ở một số đường hầm khác có bằng chứng cho thấy các con tin Israel bị giam giữ ở đây. Số ca mắc bệnh ung thư trên toàn cầu sẽ tăng lên 35 triệu trường hợp vào năm 2050, tăng 77% so với số liệu được báo cáo vào năm 2022. Theo dữ liệu dự đoán nói trên, được Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế IARC của Tổ chức Y tế Thế giới WHO công bố hôm 1 tháng 2, việc sử dụng thuốc lá và rượu cũng như béo phì và chất lượng không khí kém là những yếu tố chính dẫn đến sự gia tăng số ca mắc ung thư dự kiến vào năm 2050. Thưa quý thính giả, bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.